Tiếng đồng hồ, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi tụng tiếp kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà thì không có dài, sau đó là kết thúc thì có lẽ cũng khoảng chừng đâu là chừng 7 giờ là xong. Thì giờ hôm nay tụng về tịch độ ra giờ 4 giờ ra, hôm nay nói về tịch độ. Có vị nào thắc mắc gì thì xin cứ hỏi, hỏi về tịch độ. Cho u và tắc trước ấy. U và tắc. Chúng ta có cần tu về tịnh độ không? Rất cần. Tại sao? Nghịch cảnh. Thì đúng ra khi nói ra đúng thật thì đạo Phật là đạo Phật, nó có nghĩa là đạo. Cái chữ đạo nó đúng hơn là cái chữ tôn giáo. Tôn giáo nó như cái tín ngưỡng vậy thôi, nó như một cái lòng tin của mình. Còn cái đạo Phật nó là một cái con đường để đi, nó khác nhau. Nhưng để đi được cái con đường đó thì cái tôn giáo nó cũng cần, cái tính chất, cái ý nghĩa tôn giáo nó cũng cần phải có. Thế nên tuy rằng đạo Phật là một con đường để đi, nhưng mà Đức Phật vẫn chỉ dẫn đi bằng cái tinh thần tôn giáo. Bởi vì khi mà nói con đường để đi có nghĩa là nó dành cho từng cá nhân một. Con đường nó chung của mọi người, nhưng mà cái vấn đề đi nó là từng cá nhân một. Thành ra cái chuyện mà coi nó như là một cái đạo thì nó có nghĩa là của cá nhân. Tức là người nào mà thực hành thì coi như người đó đi trên con đường đạo. Người nào không thực hành thì coi như người đó không đi trên đường đạo. Thế nhưng con đường đạo ở đây á, Đức Phật thấy rằng là con đường này không phải dễ đi. Và nếu muốn đi được con đường đó thì chúng ta phải có một cái tinh thần tôn giáo. Do đó nên Đức Phật mới lập cái đạo Phật thành ra một tôn giáo. Chúng ta phải hiểu là đạo Phật nhìn thế nào về ý nghĩa của hiện hữu, tức là của cuộc đời này. Thì thực sự ra cuộc đời này nó có ý nghĩa gì không? Thực ra nó không có ý nghĩa gì hết. Mọi cái ý nghĩa là do mình gán cho cái cuộc đời này. Thế nên khi mà Đức Phật chứng được cái chân lý đối với cuộc đời ấy, thì Đức Phật thấy nó có thể, mình có thể nói nó là tính không. Nhưng mà Đức Phật nghĩ là cái tính không đó nó không phải là một cái trống không, là cái chân lý mà tính không đó nó có một cái tác dụng là nó làm cho con người ta giải thoát được, làm cho người ta hết đau khổ. Thì Đức Phật thấy là bây giờ muốn hướng dẫn mọi người đến cái chỗ chân lý này á, thì mình phải lập ra một cái ý nghĩa, lập ra một cái con đường để cho người ta có lối mà đi. Thế nếu bây giờ mình tuyên bố là chân lý là không, người đi cũng là không, cách đi cũng là không, đạo cũng là không, con đường cũng là không, thì người ta không biết đâu mà đi. Ta chịu à. Thành ra vì vậy nên Đức Phật phải lập nên một con đường. Thì mình thấy rõ là như thế cái đạo Phật đó, nó chưa phải là chân lý, mà nó là một cái phương tiện, tức là một cái nó chuyên chở mình, nó vận chở mình đến cái chân lý. Do đó nên mình biết rõ là những quy luật ở trong đạo Phật đó, nó không phải là một quy luật của chân lý, tại vì nó chỉ là một cái quy luật để đưa mình đến chân lý thôi, chứ nó chưa phải là chân lý, tức là nó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Vì vậy nên cái người Phật tử mình á, thường thường người Phật tử nào mà mới vào chùa á, đừng có sợ sệt và đừng có cảm thấy như là mình cái gì cũng sai hết, và đừng có nghĩ là đạo Phật chỉ có nghĩa là lạy Phật như thế nào, thắp mấy cây hương, lạy mấy lạy, khi khai chuông mõ làm sao, tụng kinh đến lúc nào thì ngưng chuông mõ, lúc nào thì đứng dậy niệm Phật, đi kinh hành như thế nào. Không phải đạo Phật là những cái đó đâu, cái đó nó chỉ là một cái phương tiện, mà những phương tiện đó, trong những phương tiện của Đức Phật á, thì những phương tiện nó lại là những phương tiện mà tùy hoàn cảnh, tùy văn hóa, tùy nơi chốn. Chắc chắn là mình đi kinh hành đây, mình sang bên Tây Tạng thấy đi khác, và mình sang bên Tàu thấy đi khác. Chắc chắn là cách lạy Phật của mình nó khác với Tàu, khác với Nhật, khác với Trung Hoa, khác với Tây Tạng. Những cái hình thức đó nó chỉ tùy nơi hoàn cảnh của mỗi nơi mà nó lập ra, nó không phải là chân lý, mà nó cũng phải là một cái phương tiện tối cần thiết. Thế nên cái người Phật tử mới vào chùa mà không biết những cái đó, đừng có đâm rụt rè nhút nhát, nó tưởng là đạo Phật nó chỉ là như thế. Và khi nào biết những cái đó, thấy ai mà lạy nhuyễn lắm, cho người đó người này Phật tử ghê lắm. Giống như có ông Phật tử bên Canada, ông bảo lúc mà ông mới vô chùa, ông bảo thầy biết tôi mới vào chùa, tôi thấy mấy vị này này, ông chỉ mấy ông bạn á, lên làm chủ lễ tôi phục lăn rồi, nhà mà sao mà giỏi thế không biết. Bây giờ tôi biết đâu có biết gì đâu. Làm chủ lễ nhưng mà nhiều khi không biết gì hết. Đúng vậy. Thành ra những cái đó là những cái phương tiện để giúp mình đi gần đến đạo, chứ chưa phải là lên đường, giúp mình để cho mình đến gần với đạo, rồi sau đó mình mới có thể mạnh dạn mình bước chân lên đường. Thành ra Đức Phật lập ra con đường đó là chúng ta mà đọc trong kinh mà những lời Đức Phật nói á, không có thấy Đức Phật dạy lạy Phật như thế nào hết á, cũng không có thấy Đức Phật dạy mình đi kinh hành làm sao, không có. Đức Phật chỉ ra con đường thôi, tức là Đức Phật chỉ dạy đạo thôi. Còn những cái đó Đức Phật để tùy theo mỗi nơi, tự bày ra lấy. Thế thì chúng ta biết là cũng là phương tiện, mà nó còn có nhiều phương tiện nữa. Và chúng ta phải biết cái phương tiện là phương tiện chính. Thành ra có nhiều vị cứ chỉ hỏi là lạy Phật thế nào mới trúng, lạy Phật thế nào mới trúng, chịu thôi, biết lạy thế nào mới trúng bây giờ. Xong nếu bây giờ mà một thầy nào đó chỉ cho một cách, ví dụ lạy phải úp tay, thế thì đến khi thấy một Phật tử khác lạy ngửa tay rồi, mà rồi anh lạy sai rồi. Rồi cứ cãi nhau ở trên cái đó. Thành ra những cái chuyện đó nó không có ăn nhập hết. Chuông mõ cũng như vậy, nó chỉ có là tùy theo mỗi một nơi. Ví dụ ở chùa đó thầy trụ trì thấy đánh mõ như vậy, thấy đánh chuông như thế thì mình nên theo như vậy. Bởi vì chúng chùa nó cần một cái gọi là thống nhất với nhau, nó hòa với nhau, thì mình đến đâu mình để ý chỗ đó làm sao, mình học theo cái đó. Nhưng cái đó nó không phải là đạo Phật. nó chỉ để cho mình hòa theo chúng, mình có bạn rồi mình mới bắt đầu mình tu đấy. Thành ra quý vị biết như thế rồi, có nhiều Phật tử nghĩ như vậy là đạo rồi. Thế nên khi nào biết những cái đó là cho, nhưng mà mình xong rồi. Thôi bây giờ tôi rành đạo lắm rồi. Thực ra biết như vậy chưa có gì hết, chưa có đi đến đâu hết. Thành ra những vị nào chưa biết thì cứ mạnh dạn tập. Mạnh dạn tập mấy cái đó, mình biết tập cái đó để làm cái phương tiện để mình hòa chúng với nhau, cùng tu với nhau. Như vậy thôi. Thế cái chúng sai ở trong cái đó nó chỉ là một cái chúng sai để mà hòa với nhau, chứ không phải là chúng sai của chân lý. Mình mà gõ mõ sai không có đọa địa ngục đâu. Chắc chắn như vậy. Gõ mõ chúng á, mà nếu mà phạm điều ác á, điều giới cấm ác này nó là cũng đọa địa ngục như thường. Thành ra cái những cái đó mình cứ mạnh dạn mình tập. Mạnh dạn mà tập. Chứ đừng có ngại ngùng gì hết, mà theo mỗi nơi, thấy nơi nào thầy trụ trì thấy bày cách nào thì mình làm theo cách đó. Nhưng mà cái đứa chính của mình theo đạo là mình phải hiểu đạo. Thì giờ trở lại vấn đề đạo đó, thì quý vị biết như vậy là Đức Phật lập ra đạo là con đường để cho mình có lối mà đi. Và Đức Phật biết là đi trên con đường đó mình đi một mình, cô độc một mình đi khó lắm. Mà đi trên con đường đó mình không có, dù cho giờ mình có bạn xung quanh, nhưng mà trong tâm của mình nó trống rỗng, nó không có nơi nương tựa, nó không có chỗ tin tưởng. Nương tựa thì cái chỗ đó nó phải là mạnh mẽ. Bây giờ mình cũng nương tựa vào nhau, như vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ chồng, nương tựa vào con cái nương tựa vào cha mẹ. Nhưng mà những cái chỗ nương tựa đó nó lỏng lẻo lắm. Tựa nhiều khi tựa mạnh quá rồi là gây á. Thành ra những chỗ đó là nó không có mạnh mẽ. Tựa đó là để cho nó đỡ cô độc trong cuộc đời, là để cho nó có một cái mối quan tâm nào để mình tựa vào con cái, là có một cái mối quan tâm nào để mình khỏi có bị cái phiền não, cái trống rỗng của cuộc sống á, nó hành hạ mình. Mình có một cái mối lo cho con cái. Thành ra những cái nương tựa như vậy á, chỉ là một cái nương tựa nhất thời. Khi mình đi trên con đường đạo, mình muốn tìm ra một cái chân lý để mà mình giải thoát hoàn toàn á, mình phải phấn đấu ghê lắm. Mà nếu mà mình tâm mình nó không có một cái chỗ nương tựa vững chắc á, là coi như mình không có thực hành được. Thành ra vì vậy nên Đức Phật thấy rõ là phải lập đạo Phật thành một cái tôn giáo. Tức là cần có một cái tinh thần tôn giáo, cái chỗ nương tựa đó chính là tôn giáo. Khi mình có lòng tin vào Đức Phật, vào Pháp Phật, vào Tăng, Tam Bảo đó, thì mình tâm thức của mình nó có cái nơi nương tựa vững chắc. Và mình phải nương tựa vào bằng cái tinh thần tôn giáo. Nếu mà mình nương tựa nó vào bằng một cái tinh thần thực tế của người đời á, thì mình không nương tựa được. Bởi vì mình bảo chứ giờ mắt tôi không thấy Phật, tai tôi không nghe Phật, Phật mất quá lâu rồi, đâu có bên cạnh tôi đâu. Nếu mà mình nương tựa theo cái lối thực tiễn ngoài đời ấy, thì không có thể nào mà mình nương được. Nếu mình nương bằng cái tinh thần tôn giáo ấy, thì làm sao mình nương cũng được. Thành ra vì vậy nên Đức Phật lập đạo ra dưới cái tinh thần tôn giáo. Đức Phật thấy là cái đó giúp cho con người ta đi trên con đường đạo được. Thì như thế trong đạo Phật, cái điều quan trọng nhất là đi trên con đường đạo. Và để thực hành được cái điều quan trọng đó phải có một cái tinh thần tôn giáo. Thì đặc biệt cái đạo Phật, cái giáo pháp của đạo Phật là giáo pháp để đi trên con đường đó. Thì Đức Phật con đường đó nó đi như thế nào? Con đường mình nói là đi, đó là nói một cách cụ thể. Là mình thấy con đường trước mặt, mình bước chân trên đó là mình đi. Nhưng mà đi trên đạo á, là đi bằng cái mở trí huệ ra. Tức là cái trí huệ của mình nó phá ra một chút á, là mình tiến bước đến cái chỗ giải thoát. Tức là mình đi trên con đường đạo. Cái trí huệ nó mở ra được, tức là mình đặt mình ở trên con đường đạo. Nếu trí huệ không mở ra được mà mình sống với lại những cái ngã kiến, tức là những cái nhìn, những cái thấy ngã, cái chấp ngã, ngã sở, thì là mình ở ngoài con cái đạo. Thành ra vì vậy đi trên đường đạo có nghĩa là mở cái trí huệ ra. Thành ra cái pháp Phật là chỉ ra đạo, có nghĩa là cái pháp Phật là cái pháp chỉ ra trí huệ, mở ra trí huệ. Và mình nghe đó, trí huệ mở ra là mình bước chân trên đường đạo. Khi mình ngồi thiền quán ấy, bất cứ tụng kinh hay này nọ gì đó, mình tập trung tinh thần đó, là cũng cốt ý là cái tập trung tinh thần nó giúp cho cái trí huệ mình nó khai phát. Chứ không, trong đạo Phật không có nghĩa là tập trung tinh thần nó để xuất hồn hay để thành một thần linh hay là một cái gì hết á, mà là để mở trí huệ ra. Do đó nên cái con đường của đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường trí huệ. Thì con đường như thế khi mà mình muốn đi con đường đó thì nó lại gặp nhiều cái trở ngại. Những cái trở ngại đó là theo đạo Phật nó là những cái mà vô minh, những cái chướng ngại. Đó là phiền não chướng và sở chi chướng. Sở chi chướng là vô minh, phiền não chướng là những cái mà hàng ngày mình cứ bị lo âu, bận tâm đủ thứ hết á. Những cái đó rất nhiều, kể ra không hết. Đó nên Đức Phật thấy là một mình á, mà là mình làm, mình vật lộn với nó là không xong rồi. Mà bây giờ có thêm bạn bè á, thì tốt không? Tốt, nhưng mà nhiều khi nó tăng thêm cái đó thêm. Bởi vì cứ gây nhau hoài à. Giờ thấy bác nào ở dưới bếp nấu bếp mình thấy buồn quá, tìm cho thêm bác khác vô sự phụ giúp thời gian cả hai bác giận nhau bỏ luôn chùa. Thành ra vì vậy nên thấy có bạn cũng xong nổi. Nên phải có cái lòng tin, phải có cái tin tưởng đó. Mà Đức Phật là cái người dám đứng ra để mà làm cái chỗ nương tựa cho mọi người trên cái con đường trí huệ. Thì đó là một cái phải nói là đại từ bi của Đức Phật ở chỗ như vậy. Bởi vì nếu không thì mình có đi con đường đó được. Nếu Đức Phật không làm chỗ nương cho mình thì dù bây giờ mình có lý luận, mình có thấy đạo Phật là hay, nhưng mà mình cũng thể làm mình mở trí huệ được. Bởi con đường quá nhọc nhằn, mình phải chống cự lại với biết bao nhiêu cái tà kiến, ác kiến, cho đến những cái phiền não mà li ti ở trong tâm mình nữa. Do đó nên Đức Phật đứng ra. Và Đức Phật đứng ra một mình, Đức Phật biết rằng là con người của mình là có cái tâm gọi là thực tiễn. Tâm thức của mình nó dựa vô những cái gì mà nó nhận biết. Kiến văn giác chi nó nhận biết ngay bằng mắt, bằng tai này nọ. Nên Đức Phật không những đứng ra để cho chúng sinh đương tựa, Đức Phật lại lập nên tăng đoàn nữa. Lập tăng đoàn là để gần gũi với chúng sinh, giữ lại cái hình ảnh đó trong tương lai lâu dài. Và do đó nên nó thành Tam Bảo. Thì khi mà nương tựa như vậy là chúng ta phải nương tựa vào Tam Bảo. Nhưng mà khi mà nương tựa vào Tam Bảo, lập Tam Bảo rồi á, thì Đức Phật còn thấy là nó rất rắc rối. Phiền não nó cũng đủ các hết á. Phiền não bữa nào có thì giờ chúng ta học cái bài, một cái bài văn ngắn thôi của một vị thiền sư, ông viết về. Ông viết cũng như là ông một cái tờ trình bày, tường trình của một vị tướng cho lên cho nhà vua đó. Thì ngài viết rất giản dị, nhưng mà trong đó là ý nói là người tu hành nhưng mà ông tướng ra trận đánh với ma quân vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái đời sống tu hành của một con người ấy, mà đi trên con đường đạo Phật nó phấn đấu rất nhiều. Đức Phật thấy rõ như vậy và Đức Phật mới nhìn lại chư Phật quá khứ đều cùng một cái mục tiêu duy nhất là từ bi độ sinh. Và chư Phật trong quá khứ như vậy đã thiết lập ra rất nhiều phương tiện. Và Đức Phật thấy những phương tiện nào hay nhất thì Đức Phật Thích Ca đây này sẽ giới thiệu lại. Thì trong đó có một phương tiện mà Đức Phật thấy nó hữu ích cho chúng sinh, đó chính là tịnh độ. Thì như bác vừa nói đấy, tịnh độ là thuận duyên, tính này trái duyên lắm. Thì tịnh độ như vậy được thiết lập, và Đức Phật thấy rõ là chúng sinh ở trong tương lai á, không dễ gì mà trong cái thời gian ngắn ngủi một kiếp sống này nó mà có thể tiến bộ đến đâu được hết á, huống gì nói giải thoát. Mà trải qua một cơn luân hồi sinh tử á, thì sẽ bị nghĩa là trầm luân, là lệch lạc ở trong luân hồi. Cho nên Đức Phật mới nhắc nhở cho người ta biết có Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn, có thể chuyển hóa cái nghiệp của người ta bằng cách là đưa người ta về cực lạc thế giới. Và Đức Phật còn trình bày cực lạc thế giới cho thấy rõ là cái thế giới đó nó không cần mình phải khổ tu như là ở kiếp này, tức là mình phải bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp gì đi hết, rồi mình phải cô đơn mình trong rừng sâu, mình phải chìm đắm trong thiền định khổ hạnh đủ thứ hết á. Không phải như vậy mới đắc đạo, mà trong cõi đó nhờ cái năng lực, cái công đức độ sinh của chư Phật với chư Bồ Tát mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng hương, tiếp xúc, tất cả những cái đó đều hiện lên Phật pháp, tất cả những cái đó đều là những phương tiện để khai mở trí huệ cho chúng ta. Và thế giới ở trên đó rất đặc biệt, là có thể đưa chúng ta thẳng vào trong, không phải là chỉ đi đến chỗ giải thoát, có nghĩa là giải thoát khỏi luân hồi, mà đưa thẳng vào cái trí huệ thành Phật. Cái thế giới đó là một cái thế giới để giúp cho mình đi đến cái quả Phật quả. Và trong đó mình sẽ học theo các hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, và mình sẽ thực hành con đường Đại Thừa. Thì chính vì vậy nên Đức Phật mới giới thiệu tịnh độ. Thì chúng ta hiểu cái ý của Đức Phật như vậy. Đó là một mặt. Mặt khác thì mình là, dù gì nữa, Đạo Phật bây giờ cũng là một tôn giáo. Đức Phật đã thiết lập nên Tam Bảo và dưới cái hình thức tôn giáo là để giúp ích đỡ cho chúng sinh. Chúng sinh cần thiết một tôn giáo. Thành ra một khi mình theo một tôn giáo á, thì mình phải có lòng tin, mình phải có nơi nương tựa. Người Phật tử, nhất là Phật tử bên Phật giáo Đại Thừa của mình á, và nhất là người Phật tử Việt Nam mình nữa, thì mình bị một cái mà theo như tôi thấy là rất bơ vơ, trong tinh thần rất bơ vơ. Bởi vì khi mà mình theo đạo á, mấy tôn giáo khác á, nó đúng nghĩa tôn giáo, tức là nó có một cái nơi nương tựa, một cái tín ngưỡng, nó có nơi nương tựa cho lòng tin, và cái lòng tin đặt thẳng vào đó, vậy là xong. Mà nhờ phần nhiều người ta đặt thẳng cái lòng tin vào như vậy á, mà nhiều khi á, nó trở nên giản dị cho cái người tín đồ, người ta theo được một cách giản dị. Trong khi bên Phật tử của mình á, thì mình tin đạo, nhưng mà nhiều khi mình không biết tin vào đâu hết. Hỏi ra thì người nào cũng bảo là nhờ ông bà cha mẹ dẫn đi chùa, rồi ông bà cha mẹ theo đạo Phật nên bây giờ cũng theo đạo Phật. Chứ mình biết là mình tin cái gì đây. Trong khi đó không phải đâu, là mình không có cái chỗ để tin đâu. Có đó mà không biết. Rồi khi vị nào mà có đọc sách một chút, thì bởi vì sách mà giáo lý Đại Thừa nó lại quá khó, nhiều khi trình bày khó được lắm, mà có thể chỉ trình bày qua cái hình thức của giáo lý Tiểu Thừa. Thành ra nhiều khi mình đọc sách một chút rồi lại thấy ra là đạo Phật là cái đạo tự lực, tự mình ăn lấy, tự mình no, tự mình làm, tự mình chịu, tự mình làm được thì tu được thì tự mình hưởng. Đó là theo cái khuynh hướng của bên Tiểu Thừa. Thì những người đó lại có cái lòng tin vào đạo như vậy, và lúc đó lại chủ trương có tinh thần nó theo bên Tiểu Thừa. Rồi nếu mà phát tâm lắm á, thì bắt đầu tu học theo Tiểu Thừa. Mà nhiều khi mình cũng không hay. rồi nhìn lại những vị Phật tử khác, thấy những vị Phật tử này theo đạo mà không hiểu gì về giáo lý, không biết gì hết, chỉ có biết đến chùa tụng kinh gõ mõ hay làm công quả, anh cho là sai lầm. Nhưng mà khổ những cái vị mà chỉ biết tụng kinh gõ mõ thì cũng bởi vì cái lòng tin của mình nó cũng mù mờ, mình biết mình tin ai, mình tin vào gì, để làm gì, nó cũng mù mờ nữa, thành ra nhiều khi mình cũng biết trả lời làm sao với người ta. Thành ra những vị Phật tử kia lại nghĩ là cái tụng kinh là cái sai. À, đến chùa mà biết gì hết cái sai, Đức Phật không bao giờ dạy như vậy hết. Đức Phật luôn dạy mình phải tự giác, mình phải tự ăn lấy mình mới no được. Rồi có nhiều vị thì nghe nói tịnh độ thì cũng biết tịnh độ là gì, có nhiều vị niệm A Di Đà Phật hoài mà không biết tịnh độ là gì hết á. Thấy đến chùa cũng A Di Đà Phật thì mình cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật biết cái rồi giết dần dần nó cái A Di Đà Phật cũng bị phê bình luôn, mà bị chính những người Phật tử khác phê bình, những người Phật tử khác phê bình là cái A Di Đà Phật dựa vào tha lực, tức là trông cầu vào Đức Phật A Di Đà rồi coi như là một vị thần thánh rồi, cứ việc niệm vậy rồi ngài cứu mình đem về cõi cực lạc. Thành ra những cái ý tưởng như vậy là nó sai lầm hết. Thì bây giờ mình phải hiểu rõ, mình phải có lòng tin vững chắc, thì phải biết rõ là cái mà mình tin á, cái đối tượng mình tin là gì. Tin là để nương tựa vào. Thì mình tin vào Phật, đầu tiên mình tin Phật Thích Ca, thì Phật Thích Ca chỉ ra cho mình, chỉ ra cho mình một cái chỗ nương tựa nữa ở trong cái cuộc sống này. Cuộc sống của mình kêu là cuộc sống luân hồi á, thì chỗ nương tựa đó chính là cõi cực lạc và Phật A Di Đà. Thành ra mình phải hiểu đây là mình tin và tin Phật A Di Đà. Thì khi mình tin như vậy là tin như thế nào? Trước hết mình nghĩ mình tin rằng là đạo Phật là đạo giải thoát, cuộc đời là đau khổ, cái tin đó là cái tin căn bản. Và mình muốn đi đến cái chỗ an lạc, ai cũng như vậy hết. Thì ăn thua là cái tâm của mình nó dứt khoát rồi hay chưa. Nhưng mà cho dù một cái tâm nghĩa là mới sơ khởi cho đến cái tâm dứt khoát rồi, mình đều có quyền tin và theo tịnh độ được. Tức là thí dụ bây giờ mình tin Phật A Di Đà, nhưng mà mình tin cõi cực lạc, nhưng mà cái bận tâm của mình á, nó còn bận tâm đến đời sống rất nhiều. Nhưng mà mình phải hiểu vậy, mình vẫn có quyền sinh về cõi đó, chứ không phải là mình bị bận tâm vào cuộc sống quá nhiều rồi mình không, là mình nghĩ ngay thôi, vậy là mình không có về được cõi đó. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra vì vậy nên không phải là mình chỉ phải chuyên tu về niệm Phật A Di Đà với lại nguyện vãng sinh về cõi cực lạc rồi mình mới niệm Phật mà mình mới tin là mình vãng sinh được. Mà trái lại, dù cho bây giờ trong một tháng mình mới niệm Phật được một lần, mình cũng có quyền vãng sinh được. Đó là cái mình tin, mình biết như vậy. Thì khi biết như thế rồi á, thì mình tin là đời sống là đầy những cái phiền não, và giải thoát, chân lý của đạo Phật là giải thoát. Và đi từ cái chỗ phiền não mà đi đến chỗ giải thoát, mình biết là không phải dễ dàng. Nhận thức, mình cứ suy nghĩ trên đời này á, chuyện gì nó cũng mộng huyễn hết, mà trong cái mộng huyễn nó có biết bao nhiêu chuyện mình làm không được. Huống gì bảo là bây giờ mình đòi giải thoát. Thành ra mình biết ngay mình phải cần có nhiều phương tiện, cần có bạn, có thầy, có đạo, có sự huân tu. Biết như vậy, mình suy nghĩ biết như thế. Thì khi biết như thế thì có nghĩa là mình sẽ thấy ngay là cái con đường mình đi á, mình phải cần rất nhiều sự trợ giúp. Và vì vậy cho nên, vì để đi đến chỗ giải thoát đó mà mình tìm những sự trợ giúp đó. Trong sự trợ giúp đó, khi mà những người có lòng tin và tịnh độ rồi thì mình biết rằng là không có cái phương tiện nào giúp đỡ cho mình á mà nó hiệu lực, nó mạnh mẽ cho bằng cõi cực lạc với Phật A Di Đà hết. Mình biết là chân lý chỉ có chư Phật là chứng được một cách trọn vẹn. Cho nên nếu mình có Đức Phật làm thầy á, đó là điều hay nhất. Trên cõi cực lạc mình sẽ có A Di Đà Phật làm thầy.
mình đi trên con đường giải thoát, mình cần nhiều bạn bè, nhiều đạo hữu tốt. Không có đạo hữu nào tốt bằng các vị Bồ Tát. Mà trên cõi cực lạc á là Bồ Tát. Rồi mình biết rằng là cần phải khai mở cái ánh sáng ở trong con người của mình, là ánh sáng trí huệ, để mình đi được đúng cái con đường đạo. Mà cái mà khai mở được ánh sáng trí huệ đó là Phật Pháp, Pháp Phật. Đó là cái khai mở cho ánh sáng đúng nhất, cái ánh sáng đạo. Mà Phật Pháp thì phải do Phật thuyết là bảo đảm nhất. Thì lên cõi cực lạc thì Phật A-di-đà thuyết Pháp. Thế mình thấy là đó là một cái nơi mà mình đáng tin tưởng. Và nếu mình phải tin, mình tin vào cái vấn đề giải thoát mà mình muốn được giải thoát, thì mình nên đến đó là hay nhất. Rồi mình xét lại, mình thấy là trong đời sống của mình, mình bận rộn nhiều lắm này nọ gì, thì mình đừng có nản chí mà mình phải nghĩ như vậy. Do bởi vì mình càng bận bao nhiêu, nên mình càng cần cõi tịnh độ bấy nhiêu. Chứ mình đừng có nghĩ là tôi bận quá, tôi niệm Phật ít quá rồi, thành ra thôi, cõi tịnh độ nó như là một cái gì xa vời. Chắc tôi quá lắm là kiếp sau cũng chỉ được như vậy, hoặc hơn chút thôi là được. Không phải như vậy. Và trái lại, cái người mà càng thiếu phương tiện thì mình càng thấy cái chỗ đó là lý tưởng chứ. Thành ra mình biết rằng là như con người của mình, trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì đến 23 tiếng 59 phút là mình nghĩ đến cuộc đời rồi. Thế thì bây giờ cõi cực lạc là hay nhất đối với mình. Không có cõi nào cho mình hay bằng cõi cực lạc. Không có một phương tiện nào giúp cho mình hay bằng cực lạc hết. Tại vì lên cực lạc mình tiếp xúc với cái gì, tai mắt mũi lưỡi của mình, thân của mình tiếp xúc cái gì ấy, là cũng đạo hết ấy. Trên đó 24 tiếng đồng hồ là đạo hết ấy. Trên đó nhồi hay lắm. Thành ra vì vậy á, nên cái gì nào mà bận rộn đủ thứ hết á, thì đừng có mất công làm chi mà đi tìm đạo theo cái lối bên tiểu thừa, tức là tìm theo cái tự lực. Nhớ một điều như vậy. Bây giờ quý vị bảo cái tự lực đó là hay, nếu bây giờ mình nói, mình mời hết tất cả những vị thầy tu trên thế giới này ra, thì tôi có thể bảo đảm á, trong hiện kiếp này á, không có một vị A-la-hán trong đó. Mà cái tu lực đó là để thành A-la-hán á. Thế thì người ta bỏ cuộc đời, người ta đi tu ở trong cái môi trường của tăng già á, ở trong môi trường nó suốt ngày ở trong đó. Có nhiều vị là ngồi thiền định suốt ngày mà còn chưa đắc A-la-hán được. Mình bây giờ một ngày 23 giờ 59 phút của mình á, là mình nghĩ cuộc đời mình đòi tự lực cái gì? Mình phải thực tế mà như vậy. Tại sao mình sống cuộc đời mình rất thực tế nhưng mà khi đến đạo mình lại mộng tưởng như vậy? Mình cứ nghĩ chuyện mình sẽ thành cái này, thành cái nọ. Thành ra mình thấy rõ như vậy thì mình sẽ thấy là nếu giờ cả 24 tiếng hồ mình bận, nếu vị nào mà thấy là đến A Di Đà Phật tôi còn không niệm được, thì vị đó càng nghĩ là vậy thì phải sinh về cực lạc gấp gấp. Vậy thì cực lạc là lý tưởng nhất. Thành ra mình phải nhớ lại một điều là đừng có xa lạ với Đức Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã trình bày khổ tâm, Đức Phật phải nghĩa là trình bày rõ cho mình rồi các vị đệ tử mới hiểu được, cái dùng thí dụ á, vị cùng tử mình thấy mình là con của Phật. Tại vì cái chân lý nó như vậy. Bởi vì nếu Đức Phật không như thế, Đức Phật mà không là cha của tất cả, Đức Phật không thể là Phật được. Tại vì cái chân lý, tức là cái sự thật mà nó tuyệt đối, nó phải bao trùm tất cả. Không có thể nào có một cái gì nó đứng ngoài chân lý được. Một cái gì nó đứng ngoài chân lý thì cái đó nó là cái gì vậy? Tức là nó là một cái sự thật thứ hai nữa, nó là một chân lý thứ hai nữa. Thành ra bây giờ một cái người ác đến mấy nữa nó cũng nằm trong cái chân lý đó. Khi Đức Phật chứng được một cái chân lý tuyệt đối có nghĩa là cái gì cũng ở trong chân lý hết. Mà khi Đức Phật lấy cái chân lý đó làm chính mình, tức là gọi là pháp thân đó, thì cái pháp thân đó nó nhiếp hết tất cả chúng sinh. Mà Đức Phật muốn chứng được, thể nhập được vào cái chân lý một cách trọn vẹn á, cái chữ thể nhập nó có nghĩa là không phải chỉ chứng bằng đầu óc, mà phải bằng cả trọn vẹn cái con người của mình, tức là cái tình cảm của mình nữa. Đức Phật phải hành từ bi, đại từ bi. Thành ra phải bao nhiêu kiếp hành từ bi như vậy, bao nhiêu kiếp hành cái trí huệ như vậy á, Đức Phật mới thể nhập được vào cái chân lý đó. Trong cái chân lý đó, Đức Phật mới thấy là mình không bỏ sót một chúng sinh nào hết. Thành ra vì vậy mình đừng có e ngại đối với Đức Phật. Mình về cực lạc á, không có nghĩa là mình về một cái chỗ xa lạ. À, về cực lạc có nghĩa mình trở về với lại cái nhà của mình. À, thành ra Hòa Thượng Chí Tịnh viết quyển gọi là Hương Quê Cực Lạc. Hương quê, quê là quê nhà của mình, cực lạc là quê nhà của mình. Nhưng mà mình là cùng tử, đi chơi cho lắm vô, à, xong rồi về không dám nhận cha nữa. Thì bây giờ mình đừng có sợ, thành ra mình đừng có thấy là trong một ngày mình không niệm được một tiếng niệm Phật nào hết, mà mình nghĩ là như vậy là Đức Phật sẽ nhìn mình và ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Không có chuyện đó. Mà mình muốn về là mình về được. Mà mình đón nhận là mình được. Cõi cực lạc nó có cái tính chất như vậy. Bởi vì Đức Phật A Di Đà thực hiện hết tất cả cái ý nghĩa của đạo Phật, của một vị Phật, đó là từ bi và độ sinh. Cho nên nó không có một cái rào cản nào giữa Đức Phật với lại chúng sinh hết. Chỉ có tự vì cái tâm lý của mình nó khủng hoảng, nó là đứa con cùng tử, nó sợ hãi, nó không dám nhận. Chứ đối với cái người cha kia, đối với đứa con mà bỏ đi lâu ngày rồi quên mất cha, cái người cha đó lúc nào cũng mở rộng hết. Thành ra cái cõi cực lạc nó có cái ý nghĩa như vậy. Cõi cực lạc nó nói lên cái ý nghĩa chân chính nhất độ sinh của chư Phật. Thế thì những vị Phật tử nào mà thấy mình không có một cái gì đụng chạm đến Đức Phật A-di-đà hết thì cũng đừng có e ngại hết. Trái lại mình lại còn nghĩ là như vậy thì cái chỗ mà đỡ nhất cho mình, chỗ mà rộng mở nhất cho mình là cõi cực lạc. Nếu thấy mình xa lạ, mình là đạo Phật tử mà mình xa lạ với đạo, thì cũng thấy rõ rằng là thế vậy thì chỉ có cực lạc và rộng mở nhất. Còn bây giờ mình xa lạ với đạo thì mình vô cái chỗ nào mình cũng thấy lạ lạ. Do đó nên những vị Phật tử đó cứ việc đến thẳng với cực lạc. Còn vị nào mà có lòng tin rồi thì cứ tiến tới, đừng có e ngại gì hết. Đừng có đặt, bây giờ ai đặt ra câu hỏi gì cũng không cần biết. Cứ có lòng tin rồi là cứ việc tiến tới. Người ta hỏi là coi cực lạc có thật không? Phật A-di-đà có thật không? Có chắc gì mình sinh cực lạc hay không? Thì những cái câu hỏi đó trả lời được hay không trả lời được, rồi mình cũng bỏ phó nó đi. Mình nhận thức rằng là mình muốn sinh về cõi đó, mình muốn thoát khổ, mình muốn sinh về cõi đó. Và mình có lòng tin, dựa vào cái lòng tin đó mà tiến bước. Đừng có mất thì giờ làm gì với những câu hỏi lầm cầm đó. Nếu gì nào mà có năng khiếu luận lý, năng khiếu suy nghĩ có thể trả lời. Nhưng mà cũng đừng có say sưa quá trong những cái luận lý đó. Trái lại, cái mà đi theo con đường cực lạc này đó là mình cứ bình tâm, tin tưởng, vững chắc và cứ thế thực hành. Thì dù gì đi chăng nữa, cái vấn đề của cực lạc á là giúp cho chúng ta có một lòng tin. Người Phật tử của mình giờ đây á, mình cần phải có một cái lòng tin. Khi ai hỏi mình tin, mình có thể nói thẳng thắn là tôi tin. Tôi tin vào Phật A-di-đà, tôi tin vào cõi cực lạc. Kiếp sau, nếu mà nói kiếp sau thì là tôi sinh về cõi cực lạc. Thì đó là cái lòng tin của mình. Cái lòng tin của người Phật tử là như vậy. Và khi sinh về cõi đó, rồi cái lòng tin của mình nó sẽ tiếp tục như thế nào? Thì trước khi như vậy thì chúng ta tóm lại cái phần trước, tức là mình tin vào Phật A-di-đà và mình tin vào cõi cực lạc. Và mình tin rằng là đó là cái nơi mà thuận lợi cho mình để đi trên con đường đạo. Và sau đó là cái kiếp sống này của mình á, là để nguyện sinh về cõi đó. Rồi, như vậy á, là coi như là cái phần hiện tại trong cái đời sống của mình, trong cái lòng tin của cõi Phật, lòng tin về cực lạc á, tịnh độ á, nó là như vậy. Tức là mình tu tập ở trong cái kiếp này này là để sinh về cõi cực lạc. Thì như vậy nó có những điểm và lợi như sau. Là thứ nhất á, là cái vấn đề sinh tử mà một người Phật tử nào mình cũng tin tưởng rằng là có kiếp trước kiếp sau, thành ra nó có luân hồi. Thì khi mình tin như vậy rồi á, thì cái vấn đề sinh tử của mình nó bảo đảm, mình nghĩ là mình sẽ về với cõi cực lạc, coi như là đó là một cái giải quyết vấn đề sinh tử của người Phật tử. Mình tin tưởng là có những vị thầy và những người bạn tốt nâng đỡ cho mình, đó là giải quyết cho mình tất cả những cái phiền não và tất cả những cái vô minh ở trong con người của mình mà mình không thể nào tự lực mà chiến thắng nổi. Sau đó nữa, mình tin tưởng là ở trên cái cõi đó mình sẽ thực hiện được con đường đạo, tức là mình sẽ đi được cái con đường giải thoát. Thành ra như vậy á, chúng ta cần phải hiểu cực lạc như thế nào. Thứ nhất á, là cực lạc là một cái nơi nương tựa cho mình. Thì cái điểm thấy rõ là nương tựa sau khi mình mất đi, và là một cái điểm, tuy rằng trong cái thực tế mình về cực lạc là sau khi mình bỏ cái kiếp sống này, nhưng mà trên cái thực tế là cái kiếp sống này của mình nó có một hướng đi vững chắc, nó có một cái nơi hướng đến vững chắc. Cái thứ hai nữa là khi về cái cõi đó rồi á, là mình sẽ học đạo và thâu nhận được đạo và đi được con đường đạo. Đó là hai cái điểm chính yếu của cực lạc. Đó, cái lòng tin của mình nó đặt như vậy, cái tin tưởng của mình nó như vậy. Khi mà mình hiểu rõ như thế rồi á, mà mình thấy trong tâm của mình nó còn một cái gì nó không ổn á, thì đó là những cái vấn đề mình sẽ giải quyết sau. Có thể là bởi vì mình chưa thấy rõ cuộc đời là đau khổ, có thể mình chưa thấy rõ đạo là cần thiết, nên nó có những cái tâm trạng bất ổn. Nhưng mà một khi mà cái tâm của mình nó đã nhận rõ là cuộc đời cần phải có một lối thoát và đạo là cái con đường thoát, thì mình phải nhận định rõ là cái chỗ mà mình nương tựa vào chính là cực lạc. Cực lạc sẽ giúp cho mình làm được điều đó. Thì trở lại vấn đề của quý vị Phật tử á, là bằng mọi cách mình đều có thể có lòng tin vào cực lạc được, bởi vì chư Phật là để cho mình. Chư Phật thuyết pháp, chư Phật lập ra cõi cực lạc là để cho mình, để cho chúng sinh. Nếu bây giờ chúng sinh nào cũng bảo tôi không cần giải thoát, tôi khổ như vậy thấy cũng được, cũng vui vui rồi. Không cần giải thoát, không cần gì hết, chư Phật không có lập tịnh độ ra chi hết á. Nếu mình cứ nhất định khăng khăng lì như thế thì chư Phật không có lập tịnh độ. Chư Phật làm là làm cho chúng sinh. Thế cho nên mình biết ngay là A Di Đà Phật lập ra tịnh độ là để cho chúng sinh. Thì bây giờ mình có thể dứt khoát lại là cái ý nghĩa là mình về cõi đó là để học đạo và đi trên con đường đạo. Nó khác với lại những cái thiên đường của các tôn giáo. Đây không phải là một thiên đường, không phải về đó là hưởng thụ, mà về đó là học đạo. Mình sẽ đạt được cái niềm hưởng thụ, đó là cái hưởng thụ của đạo. Như là nói pháp hỷ hay thiền duyệt vậy đó. Mình sẽ đạt được những cái niềm vui, mà những cái niềm vui đó nó là từ đạo mà ra. Những cái niềm vui đó, thí dụ như khi mình làm được một cái việc thiện gì đó, mình cảm thấy cái tâm hồn của mình nó thoải mái. Thì mình biết ngay là trong cái thiện nó có một niềm an lạc. Thì khi mà cái chân lý là cái tối thiện đó, nó có một cái niềm an lạc vô biên. Thành ra khi mà mình được hưởng những cái niềm vui đó, những niềm vui đó nó rất là khoan khoái nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị, cái điều mà muốn hiểu về về cực lạc á, nhiều khi mình phải nhận xét tâm lý của mình. Bây giờ thí dụ như mình sống ở bên những xứ nghèo như Việt Nam chẳng hạn á, thì lâu lâu mình mánh mung hay mình ăn gian gì được chút gì về mình thấy vui lắm. Thế lúc đó mình nghe nghĩ mình nghĩ nghe những cái chuyện mà nói những cái xã hội mà trong đó dân nó sống đúng luật lệ ha, này nọ, mình thấy như vậy sao vui. Vậy có gì vui đó. Còn ở đây chẳng hạn như vậy đi vô ra hối lộ hay gì được chút để thấy vui chứ. Bán hàng cũng vậy. Đỡ mất công. Mà mình thấy tâm mình nó đỡ bận rộn nhiều. Nó đỡ phải suy nghĩ này, đỡ phải suy nghĩ nọ, đỡ phải lo âu. Mình vô trong một tiệm bán nào đó, mình không có sợ mình bị bịt, mình có cái lo đó. Thành ra mình phải biết là trong cái thiện nó có niềm vui. Nếu mà cái tâm của chúng sinh là sống theo cái vô minh, cái phiền não, thành ra cứ tưởng đâu là thiện là không vui. Cái đó là sai. Cái thiện nó có niềm vui rất mạnh. Cái an lạc của thiện nó vững chắc lắm. Thành ra vì vậy ấy, khi mà mình nghe nói như tịnh độ, mình nghe nói nó thiện, nó vui, mình không cảm được cái vui đó. Cũng như giờ đây về, mình về Việt Nam mình kể lại, mình bảo nó vô chợ đi, cứ việc thấy giá bao nhiêu trả vậy rồi đi về nhà, mấy người có vui gì đâu. Bên này ra mặc cả này nó 5 đồng thôi, 3 đồng thôi, 2 đồng lát còn cãi lộn nhé, vui. Cái lộn chỉ lộn on form lên hết ngoài chợ. Thì những cái đó là những cái mình phải để ý. Mình phải để ý khi mình nghe về tịnh độ, mình tụng về tịnh độ, mình thấy nó không có tạo nên một cái gì, một cái cảm giác gì cho mình biết ngay cái tâm lý của mình. Mình bị cái phiền não nó xâm chiếm nhiều trong tâm lý. Tâm lý của phiền não thì nó phải thấy mánh mùng chút nó mới thấy vui. Nhưng mà thực sự ra á, khi mình sống trong một cái thiện thực sự á, nó an lạc và nó vui hơn nhiều lắm. Thành ra mình phải hiểu, đừng có nghĩ là thiện là không có vui, mà thiện là chịu lỗ đâu. Thành ra đó là cái cho mình biết rằng là trong cái cõi đó không có nói đến hưởng thụ, nhưng mà mình biết chắc chắn nó vui. Bởi vì đâu cũng Phật Pháp hết, mà Phật Pháp là nó từ cái chỗ tối thiện mà ra. Thành ra vì vậy trên đó mình sẽ được hưởng được cái pháp hỷ, tức là cái vui của pháp, cái thiền duyệt là cái vui của thiền. Được hưởng được những cái đó rồi, mà khi mình đã hưởng cái đó rồi á, thì mình không chịu nổi những cái vui cõi này đâu. Cũng như nếu mà mình cứ quen những cái mà đúng luật ở bên này á, thì về Việt Nam mình thấy nó mệt quá. Phải không? Đi ngoài đường cũng vậy, đi xe hơi gì cũng vậy. Mỗi lần rẽ trái là phải giơ tay ngoắc ngoắc ngoắc. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình kể lại bên này, mình kể lại đi ngoài đường ít không có nghe tiếng còi bấm bao giờ hết, còi xe bao giờ, mà dậy chán chết đi. Bên kia là kèn xe inh ỏi lên hết, nhức đầu nhức óc luôn. Tôi nhớ hồi qua Ấn Độ mà lúc đầu tiên tôi ra phố New Delhi, tôi về đến nơi mà trong tai của tôi, trong đầu óc của tôi nó cứ những cái tiếng động nó cứ tiếp tục, nó vang vang như vậy. Thì mà mình nhìn thấy mấy anh Ấn Độ thì vui lắm. Mình đi lần về mình phát sợ. Thì cho quý vị thấy là đừng có nghe nói những cái cảnh giới thanh tịnh nó mà nó không tạo nên một cái cảm giác vui. Mình đừng có lầm tưởng như vậy mà rất rất đáng tiếc. Thành ra phải hiểu. Với mẹ mình ở gần những người, những bậc từ bi, những bậc trí huệ này, cái an lạc của nó trải rộng ra. Cảm ơn. Thì mình sẽ thấy là cái niềm vui đó khó diễn tả lắm. Bởi vậy nên quý vị biết rằng là khi mà mình gặp một bậc chân tu á, ví dụ như người ta nói chuyện ngài Hư Vân Hòa Thượng, Hư Vân Hòa Thượng bao giờ mắt cũng lim dim thiền định, không bao giờ mắt mở lớn hết á. Thành ra nhiều người gặp ngài ấy, thấy sợ lắm. Nhưng mà khi mà đến gần mà ngài mở miệng nói chuyện cái là không muốn đi chỗ khác nữa. Nó có một cái an lạc, nó có một cái gì làm cho người ta yên tâm và tự nhiên người ta cảm thấy là người ta muốn ở lại bên cạnh ngay. Thì mình phải hiểu là khi mình nghe diễn tả về Đức Phật thì mình có thấy cái hứng gì hết. Đức Phật ít nói, tối ngày trong thiền định, không? Mở miệng nói ra nói pháp không à. Ngang quá. Nhưng mà đến khi mà mình gặp á thì nó khác. Nhiều khi gặp một cái là muốn theo liền. Thành ra mình phải có cái tâm lý như vậy, phải nhận định như vậy. Đừng có để những cái tâm lý phiền não của mình nó lừa mình. Mình nhận định như thế mới được. Bởi vì có nhiều vị thì họ cứ hay dùng nhiều cái để họ đả kích cái tịnh độ. Thì chúng ta phải có những cái nhận định về tâm lý như vậy, mình mới vững chắc cái lòng tin của mình và tịnh độ. Và còn nhiều vấn đề về tịnh độ nữa thì nếu quý vị Phật tử cần phải nghe, thì từ từ những cái lòng, những cái tâm nghi ngờ của mình nó mới từ từ nó vỡ tan ra được. Tại vì đặc biệt nhất cái căn bản đó là mình phải hiểu rõ cái đời sống này, rồi phải thấy hoảng sợ nó một chút, hoảng sợ càng nhiều càng tốt. Mà mình càng thấy rõ nó mình càng hoảng. Thì khi mình hoảng sợ thì mình mới muốn tìm một cái chỗ tựa. Nó tìm chỗ tựa đó lúc giờ mình mới thấy cực lạc có lý. Mà nếu mà cái chỗ tựa mà nó lại là một cái mà chỗ tựa mà không đúng, chỗ tựa mà nó chỉ như là để che giấu, nó không phải là chính pháp á, nó chỉ để che giấu mình một cái sự khổ này nọ. Cũng như là mình thấy một cái, trong đạo Phật thường lấy cái ví dụ như là cái con đà điểu á. Đà điểu mỗi lần mà anh bị sư tử hay gì rượt, anh sợ quá, anh cứ chui cái mặt anh vào trong bụi cây là anh thấy an tâm. Cái cực lạc nó không phải như vậy. Thành ra khi mình thấy mình sợ cõi này thì mình biết cái cực lạc nó sẽ giúp cho mình hết sợ cái cõi này. Chứ không phải là cực lạc là một cái chỗ để mà cho cái lo sợ của mình được an. Rồi từ đó trở đi là mình không dám đi đâu ra khỏi cực lạc hết á. Không phải như vậy. Thành ra như thế là mình phải hiểu cõi cực lạc nó có tác dụng như thế nào. Thành ra cõi cực lạc nó không phải là một cái thiên đường. Mình đừng có nghĩ cõi cực lạc thiên đường là kiểu mà rồi mai đây tận thế hết mình về đó mình hưởng. Mà cõi cực lạc về đó để mở trí huệ cho mình. Khi mình mở ra được trí huệ rồi á thì mình thấy an lạc, không phải ở cõi cực lạc không thôi, mà an lạc trong cõi ta bà này nữa. Lúc đó mình sẽ học theo những cái hạnh từ bi của các vị Bồ Tát trên đó. Mình phát cái hạnh từ bi đó, mình trở lại cõi này. Cái vấn đề của đạo Phật ở đâu ở, nhưng mà con đường đạo nó là con đường độ sinh. Hay là quý vị Phật tử thấy rõ, nếu bây giờ thấy là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến vấn đề thành Phật độ chúng sinh hết, thì mình cũng thấy như vậy thì cực lạc là có lý vô cùng. Mình là Phật tử thì mình phải thành Phật độ chúng sinh. Mà nếu bây giờ mình cứ đi lòng vòng đi chơi ở dưới cõi luân hồi này hoài nguy hiểm lắm á. Mà mình về đâu bây giờ? Mình về đâu để mình thoát đây? Thì mình thấy ngay cực lạc thôi. Tại vì mình đi lòng vòng ở cõi này á, bữa nào bây giờ không có thì giờ, bữa nào nói cái luân hồi của cõi này. Thì quý vị thấy là cái luân hồi đó nó không có vui tí nào hết. Cha mẹ anh em con cái gì ấy, thì cũng có thể kiếp này chứ kiếp sau nó cũng xa lạ lắm. Thành ra là có một ông vua ông chết mà bà hoàng hậu bà nhảy vô lửa bà chết theo ấy. Rồi cái ông sư phụ của ngài Xá Lợi Phất ông mới cười, ông mới bảo cái con mụ hoàng hậu nó vô minh quá, nó đâu có biết rằng là nghiệp của nó khác, nó đi đầu thai chỗ khác rồi. Đâu có chung được với ông kia nữa. Tại vì ông sư phụ ngài Xá Lợi Phất ông có cái thiên nhãn, ông nhìn thấy. Thì đó là ông thầy mà trước khi ngài Xá Lợi Phất theo Đức Phật. Thành ra nghĩa là ông nhìn thấy rõ như vậy, thành ra ông mới thấy là nó tức cười lắm. Mà kiếp này sang kiếp khác, kiếp nọ này nọ là nó đổi khác, và nhiều khi mình trải qua một phen sinh tử nó rất nguy hiểm. Cái lúc đi đầu thai nó là một cái lúc rất nguy hiểm. Trong đời sống này của mình là cái tâm phiền não nó làm chủ, hay là nó hướng dẫn mình và nó sẽ đưa mình đi đầu thai. Cái người tu hành bằng mọi cách gì là phải nhẫn là vậy. Tại vì nếu mình không tập nhẫn quen, tức là mình để cho cái tham sân si nó làm chủ thì đến cái lúc mà mình lâm chung nó sẽ hướng dẫn mình, nó sẽ kéo mình đi. Nó kéo mình đi, mình đâu biết nó kéo đi đâu. Mà tham sân si là cứ thấy hợp là nó kéo đến, chứ nó không có suy nghĩ đâu, nó không có suy nghĩ lợi hại. Cũng như khi mình sân lên thì mình vác búa mình bổ người ta, mình đâu có nghĩ là mình sẽ vô tù ra khám cái này nọ gì gì đâu. Thành ra khi cái nghiệp lực nó kéo mình đi là nó chỉ kéo theo cái thỏa mãn của nó thôi. Thì khi mà mình thấy cái luân hồi nó nguy hiểm mà cái thân người này là không phải là dễ có, mình mới phát sợ, mình mới cần phải có chỗ nương tựa. Mình may mắn một điều có thể nói là nếu bây giờ nhìn ra thì cái người Âu Mỹ nó được hưởng cái phước đức hơn người Á Châu. Nhưng mà cái người Á Châu may mắn một điều là người Á Châu có cái lòng tin. Người Á Châu nhìn cái cuộc sống này nó là một sự liên tục, và thấy mình là một cái sự sống nó bất tận. Và chính nhờ cái lòng tin đó mà mình có nhiều cái ý nghĩa để nhìn lại cuộc sống và để mình hành động trong cuộc sống, nhất là về cái phương diện luân lý và đạo đức. Một khi mà mình không tin kiếp trước, chẳng tin kiếp sau thì cái đạo đức nó trở nên thừa thãi lắm. Hỏi quý vị chứ giờ tự nhiên mình có hiếu bố mẹ, tự nhiên mình phải nhường nhịn anh em, tự nhiên để làm gì đấy? Tự nhiên mình phải thương mến người này, thương mến người kia. Thành ra người Âu Mỹ cái khoa học phát triển giúp cho nó phát triển ngày nay, nhưng mà ngược lại nó lại bị cái lỗ lã là nó không phải là bảo nó không tin, nhưng mà nó như là nó không dám tin được kiếp trước kiếp sau nữa. Mà một khi có cái lòng tin nó rồi người ta thấy cái đời sống này nó vô nghĩa lắm, không biết mình làm để làm cái gì. Và lúc bây giờ tất cả những cái gì nó chỉ theo cái bản năng thôi. Cái người làm tốt nó cũng là do bản năng thôi. Một cái người Âu Mỹ mà nó đi làm một chuyện phước thiện là do bản năng, nó thấy nó thích làm chuyện đó nó làm. Nó thấy nó thích làm vậy thôi. Thì khi thấy là mình sống hưởng đầy đủ rồi, bây giờ thấy mấy Somalia mấy này nọ gì Congo nó nghèo khổ quá, rồi đi qua giúp cho nó vui. Cái ý nghĩa thiện hay gì gì của họ nó không có một cái, nó không có một cái mục đích, nó không có một cái ý nghĩa căn bản là tại sao mình phải thiện và thiện để đi đến đâu, mà nó chỉ là tùy thích thôi. Lúc nào mà cảm thấy như là cái hứng nó hết rồi thì bỏ quên. Thành ra bởi vì vậy cái đời sống của người Âu Mỹ thực ra ở bên trong nó không bao giờ nó ổn định hết, nó không thể ổn định được. Và mình thấy là một cái người Á Châu nghĩ như vậy này, một cái anh tốt không thể nào là anh ích kỷ được, không thể nào là cái anh cá nhân được. Nhưng mà cái người Âu Mỹ một cái người tốt nó rất ích kỷ, nó rất cá nhân. Một cái người mà đi làm nuôi mấy đứa mồ côi ở những cái xứ nghèo nghèo, nhưng mà đời sống của nó vẫn ích kỷ, chẳng cần bố mẹ hết. Nhưng mà một cái người Á Châu là những cái đó nó phải đi đôi với nhau. Một cái người tốt là mọi mặt như vậy nó phải tốt. Bởi vì cái ý nghĩa tốt với ý nghĩa đạo đức ở trong Á Châu của mình nó có cái lòng tin đó. Cái tin đó dù rằng nhiều khi nó không khởi lên trên ý thức của mình, nhưng nó nằm trong cái căn bản. Nó có nghĩ và cái đó làm cho nó phát triển một cái cách mà đồng đều với nhau. Thành ra mình biết ngay là một cái người mà mình thấy một cái người Á Châu mà đi làm chuyện phước thiện thì mình cũng biết ngay là người đó cũng phải là cái người bất hiếu với mẹ cha. Dù không có hạp với cha mẹ đi chăng nữa, nhưng mà người đó cũng không có cái tâm niệm là bất hiếu. Thành ra cái thiện ở bên mình nó có một cái ý nghĩa, bởi vì người Á Châu họ tin vào, họ tin tưởng vào cái luân hồi. Thành ra vì vậy cái luân hồi nó là từ những cái hành động tốt xấu đó mà nó đưa đến. Mình được hưởng như thế nào thì nó đưa đến như thế, mà nó có ý nghĩa. Thành ra nhiều khi mình thoạt nhìn không thôi thì những cái mà suy luận của người Âu Châu, người Âu Mỹ nó có vẻ nó sáng sủa. Những cái suy luận của người Á nó khó mà rõ ràng. bởi vì cái người Á nó nhìn cái cuộc đời khác, nó nhìn cho một cái liên hệ nữa. Còn bên Âu Mỹ nó tách rời ra, nó cá nhân, nó tách rời ra. Còn mình nhìn trong cái liên hệ, mình không thể là mình được khi không có người anh, không có người em, không có cha, không có mẹ. Một cái gia đình nó không thể là một cái gia đình được. Chẳng qua là người Á Châu mình, bởi vì nó không hiểu rõ những cái ý nghĩa đó, nhưng mà nó chỉ có một cái bản năng của nó. Thành ra nhiều khi nó làm, nó biến những cái đó thành những cái phiền não. Cũng như nói như là cứ hỏi bên Á Châu của mình á, thì một con người ấy là phải có một cái gia đình nó mới thành con người. Một thêm vào một thành phần nữa trong cái gia đình đó. Và đồng thời á, nếu cái niềm vui á, thì nó phải là một cái niềm vui chung. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu cái ý nghĩa mà nó gọi là liên hệ. Tất cả vạn vật, vạn hữu ở trong cái thế gian này nó liên hệ với nhau á. Nên nhiều khi mình mới thành ra một cái là dùng những cái tâm mà tham sân si á, mà để áp dụng vào trong cái ý nghĩa đó, nó mới thành cái khổ. Thí dụ như là bà mẹ chồng không có hiểu rõ là tại sao cái nàng con dâu nó có ý nghĩa gì, nó là một thành phần trong gia đình như thế nào. Thành không hiểu rõ như vậy á, thành ra mới đem, mới áp dụng cái tham sân si của mình vô, mà nó mới biến cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu nó thành ra một cái gì nặng nề và phiền não. Chứ cái căn bản, cái ý nghĩa của luân lý, cái đạo đức ở trong Đông Phương nó rất là hay. Nó chính xác với lại cái vũ trụ này vô cùng. Nó không có chia, nó không có tách rời ra, không có cái gì đứng rời ra được hết á. Cả yêu đương cái này nọ gì cũng vậy, nó không có đứng rời. Bằng chứng là phải có hai người mới có yêu. Không có ai, anh nào mà tự soi gương mà tôi yêu tôi quá. Nó phải như thế. Nó phải có một cái liên hệ. Và dĩ nhiên như thế là cái yêu đương nó cũng phải đưa đến một cái ý nghĩa nào chứ. Nó không phải chỉ là một cái ý nghĩa của mộng mơ thôi. Thì những cái đó là Á Đông nó có thấy hết, nó có biết hết. Trong cuộc đời này nó, cái yêu đương nó xuất phát từ cuộc đời mà ra, chứ nó không phải là nó đứng ngoài cuộc sống. Thành ra nó là một cái ý nghĩa nào trong cuộc sống, nhưng mà chẳng qua là bởi vì khi mà cái tư tưởng ở bên Á Đông này nó thâm sâu quá, nhiều khi người Á Đông mình cũng không hiểu được, mà mình sẽ làm, mình làm nó thành ra một cái gì khổ. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta sống trong cuộc sống Âu Mỹ này thì mình cũng phải nhận thức, mình cũng phải có một cái ý thức rõ ràng về cái tinh thần của Á Đông với lại Âu Mỹ. Và mình cũng thấy rõ là nó có cái hay, mỗi cái nó có cái hay của nó, nhưng mà mình phải thấy rõ hơn về cái hay của mình. Và trong cái lòng tin nó của mình á, đừng có vội vã mà thấy rằng là ngày nay á, cái nếp sống vật chất của Âu Mỹ á, nó lên hơn, cao hơn mình, mà cho rằng là tất cả những cái giá trị của mình nó là bỏ đi hết. Không phải như vậy đâu, mà rồi mình lại thành người cực khổ hơn ai hết. Tại vì lúc đó mình không phải người Á nữa, mình không nương tựa được vào cái tinh thần Á Đông nữa, mà mình cũng theo được cái tinh thần Âu Mỹ một cách trọn vẹn, mình sẽ là cái người cực nhất. Thành ra mình phải nhìn lại, cái lòng tin là cái rất cần thiết cuộc sống của này. Còn bây giờ nói cho dù cái cuộc sống này nó chỉ có một kiếp không thôi đi nữa, thì mình cũng phải tạo cho nó thành ra một cái an lạc, cái có hạnh phúc. Mà muốn tạo cho nó có một ra là một cái an lạc, cho nó có niềm vui á, thì mình cũng phải mơ tưởng một chút chứ. Bây giờ mình có lấy chân lý nó chỉ là một kiếp sống này không thôi nữa, thì nếu bây giờ mà mình tưởng tượng thêm một kiếp sau nữa mà mình được vui á, thì tại sao mình tưởng tượng, nó mất mát gì đâu. Trái lại nó được vui. Tại sao mình chỉ giữ lại là kiếp sống này chỉ một kiếp thôi, rồi mình sống trong đó một cách khô cằn, khô khan, và sống rồi không biết để làm gì nữa hết. Mỗi khi mà nghĩ đến đời sống là không biết để làm gì nữa hết. Thành ra cho dù bây giờ mình không có nhìn thấy cái trước kiếp sau gì, mình kết luận như thế đi chăng nữa, thì mình cũng thấy là đời sống này á, bằng cách nào đi nữa mình cũng phải tìm một cái để cho mình được an lạc. Nếu bây giờ nó không có một chân lý trên cuộc đời này hết á, thì nó có sự tưởng tượng ở trong tâm mình, thì mình cũng nên tưởng tượng cho an lạc chứ. Thành ra vì vậy Nên chúng ta phải hiểu điều là mình đã có cái lòng tin, mình đã có cái tinh thần của Á Đông rồi đó, thì mình nên phát triển cái hay của nó. Người Á Đông mình nó có cái lòng tin như vậy rồi, mình nên phải nên phát triển. Ở đây chúng ta là Phật tử nữa, chúng ta là những người Phật tử, thì trong đó phải nói là cái lòng tin của mình á, mình có cái lòng tin về tịnh độ. Tịnh độ nó có một ý nghĩa rất là cao siêu và rất hay. Bây giờ tôi chỉ có khuyến khích quý vị là sau khi mà huân tu tịnh độ như vậy, thì mình huân tu đó là bằng thân và khẩu. Khi mà mình nghe những cái điều gì về tịnh độ, đây là mình huân tu theo cái lối ý, suy tư, văn tư, thì chúng ta tiếp tục cái lòng tin đó, phát triển cái lòng tin đó. Khi có cái lòng tin như vậy rồi, từ từ mình sẽ thấy cái lòng tin nó mạnh chừng nào thì nó ảnh hưởng vào đời sống nhiều chừng đó. Và mình sẽ thấy cái hay của cái lòng tin. Còn những vấn đề là cực lạc có thật hay không, mình sẽ học. Mình sẽ học. Mình không thấy được, mình có thể chứng minh bằng cái suy luận đúng của mình. Nhưng cái đó nó dài dòng hơn, cần phải học. Nhưng mà tôi nhớ lại cái hồi có một cô Phật tử bên Việt Nam có đi học trường luật, cái hồi đó Cộng sản vào rồi. Thì lúc bây giờ họ cứ mang cái giờ chính trị ra và họ đả kích tôn giáo. Cô đấy thì ăn chay, bây giờ thì cô đi tu rồi. Hồi đó thì có Phật tử thôi, cô ăn chay trường. Thành ra bạn bè biết, rồi cứ đem ra đả kích. Thì cô cũng kiên trì lắm, cô cũng cãi lại. Nhưng mà về thì cô mới hỏi tôi á, cô bảo là họ cứ nói là mê tín dị đoan, đạo mê tín dị đoan này nọ gì đủ thứ hết. Thì bây giờ trả lời sao? Thì tôi bảo chứ đối với họ, họ đâu có tin, rồi trả lời sao cũng vô ích thôi. Nhưng mà giờ muốn trả lời á thì mình cứ giải thích cho nó rõ ràng thôi. Hiểu mê là gì? Mê tín là gì? Mê tín là thế nào? Tin tưởng mà cái tin tưởng nó làm mình mê mờ mới gọi là mê tín. Cái tin tưởng mà nó không làm mình mê mờ thì không thể gọi là mê tín được. Mà thế nào gọi là mê mờ? Cái tin tưởng mà nó xúi mình làm điều bậy, xúi mình làm điều ác, đó là mê tín. Còn tin tưởng mà nó làm cho điều thiện phát triển trong mình thì cái đó không phải là mê tín. Thì mình chỉ nói như vậy thôi. Thì cứ việc nói là từ khi mà tôi tin đạo Phật, tôi hiểu đạo Phật, thì tôi không làm điều gì bậy, tôi phát triển điều gì tốt. Cái cô bảo là cái còn cái họ nói niết bàn là gì, niết bàn đâu có thật đâu, niết bàn có thật không? Tôi bảo niết bàn có thật hay là chân lý của đạo Phật có thật hay không, nó cái điều đó phải những người nào mà người ta đạt được rồi người ta mới dứt khoát ta nói là có thật hay không. Nhưng mà mình có thể chấp nhận nó khi nào mà một cái lý tưởng á nó giúp cho mình làm điều thiện. Khi nào một cái lý tưởng nó giúp, không giúp cho mình làm điều thiện mà nó xui mình làm điều ác á, thì cái đó mình phải bỏ. Lý tưởng có thật hay không có thật không phải vấn đề. Nhưng mà cái lý tưởng là để phát triển cái điều thiện trong mình. Thành ra nếu cái lý tưởng của đạo Phật nó phát triển những cái thiện căn trong mình á, thì đó là cái mình phải giữ. Đó là cái mà mình phải tuân trì theo. Thì dĩ nhiên thì đó là cái ý nghĩa đúng của đạo Phật là như vậy. Bây giờ cho dù mình chưa có nhận rõ ra được thế giới như thế nào, cực lạc có thật hay không, nhưng mà mình cứ chỉ thấy là cái lòng tin nó cần thiết đối với mình hay không, cái lòng tin nó có giúp cho mình chính mình để mà đối phó với cái phiền não và đối phó với cuộc sống đầy phiền não này của mình hay không. Mình thực hành thử cái lòng tin nó xem, mình thấy hay không. Cái đó cái hạng. Rồi sau đó những cái nghi ngờ gì, những cái câu hỏi mình đặt ra, mình sẽ học hỏi và giải quyết sau. Thì theo như những gì mà tôi học, mà tu học bao nhiêu năm nay á, thì nếu mà hỏi ý kiến của tôi á, thì tôi bảo đảm là cõi cực lạc có thật 100%. Và tất cả những cái gì mà nói về cõi cực lạc á, là hoàn toàn có thật. Bởi vì đối với tôi mà nếu mà không như thế thì chư Phật không có làm trọn vẹn cái bổn phận. Tất cả những cái đó là nếu mà mình muốn thực sự mà hiểu theo cái lý trí của mình á, thì mình phải học hỏi và suy luận. Còn tất cả, nếu mà quý vị mà nào mà đã tin và đã đi theo cực tịnh độ rồi đó, thì cái quan trọng nhất đó là tôi lặp lại nữa là cái lòng tin. Những cái lý luận nó không cần thiết đâu. Nếu bây giờ có ai mà họ cứ lý luận, họ cứ mà nói ngay những người Phật tử đó, chứ tôi không nói là người ngoài, để họ bài bác tịnh độ á, thì mình cũng không có cần gì phải cãi cọ chi hết á. Cái người mà may mắn nhất là cái người có được lòng tin. Cái người mà khổ nhất là không có lòng tin mà cứ phải suy nghĩ. Cái đó là cái cực vô cùng, cái khổ lắm. Phải nói là cái người Âu Mỹ ngày nay họ không có lòng tin. Cái lòng tin của Thiên Chúa Giáo nó không đủ để cho họ họ theo. Nhưng mà họ có cái suy nghĩ, nhưng mà đó là cái khổ của họ. Khổ lắm. Thế giới này nó đâm vô nghĩa hết. Và càng ngày càng thấy là không biết là mình phát triển khoa học để làm cái gì nữa. Lúc đầu mới khám phá ra nó có cái hiếu kỳ, thỏa mãn cái hiếu kỳ, thấy thích thú. Nhưng mà nó chỉ phục vụ cho cái gì? Cho cái mau lẹ thôi. Hồi xưa mình đi từ đây mà ra Paris chắc nửa tiếng, bây giờ chỉ 15 phút. Nó chỉ mau lẹ đó thôi chứ. Nhìn đi nhìn lại khoa học chỉ là có mau lẹ đó thôi. Nhưng mà lúc đó ăn cũng phải lẹ, ngủ cũng phải lẹ, cái gì phải lẹ hết. Rồi nếu mà cái tiến hoài như vậy nó không biết là để làm gì nữa, bởi vì nhiều khi nó thừa, nó đâm nó quá khỏi cái cần thiết của con người rồi. Bây giờ thêm mau thêm 2-3 phút nữa cũng biết để làm gì đấy nữa. Và lúc bây giờ thì thằng chủ nó đòi mình phải lẹ thêm nữa. Và lúc đó họ không hiểu, nếu mà ngưng lại thì làm gì đây? Cái xã hội này nó ngưng lại nó làm cái gì bây giờ? Mà bây giờ cái vật chất thì nếu nói là đầy đủ rồi, thêm nữa để làm gì? Chỉ có bận rộn thêm thôi, chỉ có mất thì giờ thêm thôi, chỉ có nghĩa là đủ thứ lo âu thêm thôi. Đáng lẽ là nghĩ là thế giới sẽ được hạnh phúc khi mà phát triển như vậy, nhưng mà trái lại ai cũng bận rộn hết. Thành ra những cái đó là những cái mà nhiều khi người ta không có dám nói ra. Người ta không dám nói ra thực sự, nhưng mà thực sự cứ nghĩ kỹ lại ấy, thì hầu như là người ta đi lệch hướng rồi. Cái văn minh, cái con đường, cái hướng đi của người Âu Mỹ nó lệch hướng rồi. Tức là họ có ngựa tốt, họ có nước nhiều, họ có xe giỏi, nhưng mà họ đi sai hướng rồi. Thành ra không biết để làm gì hết. Thì nếu bây giờ mà có thể nói là cái lòng tin mình là cái người Á Đông á, thì có thể được hưởng hai cái lợi. Một cái lợi là cái văn minh của Âu Mỹ, một cái lợi khác là cái văn minh của Á Châu. Nếu mình biết cách thì mình được hưởng hai cái. Thành ra có thể nói là chúng ta nên suy nghĩ lại những cái gì mà mình sẵn có, và thấy cái hay của nó mà phát triển. Cái lòng tin của mình không phải là mê tín đâu, hãy tiếp tục giữ vững lấy cái lòng tin đó và phát triển cái lòng tin đó. Mình sẽ thấy là những cái lòng tin đó, cái tịnh độ này nó đưa lại cho cuộc sống này nhiều cái hay lắm. Nhưng mà bởi vì mình chưa có đủ cái lòng tin để mình thấy, mình thực hiện cái lòng tin nó ra. Thành ra hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ, thì bây giờ mình nói chuyện là qua như vậy để khuyến khích thêm cái lòng tin của quý vị trong vấn đề huân tu tịnh độ. Bây giờ mình nghỉ ngơi 15 phút rồi lên tụng kinh tiếp vào. Thì Úc A Di Đà, nghỉ ngơi 15 phút là khoảng 5 giờ rưỡi, tụng A Di Đà là xong. ca đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Tại vì theo chương trình thì từ